thầm ước hôn mi rồi sẽ dừng bước bơ vơ tháng năm trông chờ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ, gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu, mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả. Thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy, sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng. Một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng năm A. Đó là lý do chúng ta đọc phúc âm Thánh Matthew. Năm vừa rồi là năm C, chúng ta đọc phúc âm Thánh Luca. Và trong bài phúc âm này, chúng ta thấy không? Là ở đoạn thứ 24 của phúc âm Thánh Matthew, đoạn phúc âm Thánh Matthew thứ 24 á, là đoạn phúc âm Chúa Giêsu nói về ngày cùng tháng tận, nói về việc Chúa Kitô đến lần thứ hai. Vậy thì tại sao giáo hội lại chọn đọc một bài phúc âm Chúa Giêsu đến lần thứ hai cho mùa vọng hướng về mầu nhiệm Giáng sinh? Tại sao vậy? Tại vì mầu nhiệm Giáng sinh thật sự đã xảy ra rồi, chứ không phải là bây giờ chúng ta đón Chúa Kitô tới lần thứ nhất. Chúng ta với tư cách là Kitô hữu, chúng ta đã đón nhận Chúa Kitô đến lần thứ nhất rồi, qua việc chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Và nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đã được thông phần vào ơn cứu độ. Ơn cứu độ được bắt đầu từ khi Chúa Kitô nhập thể và Giáng sinh, cho tới khi Chúa Kitô vượt qua từ tử giá tới phục sinh. Và đó là lý do ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay, tiên tri Isaiah đã nói tới là trong những ngày sau hết là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Tiên tri Isaiah nói về mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh của Chúa Kitô trong những ngày sau hết. Bởi vì trong những ngày sau hết này, chúng ta hiểu về mầu nhiệm cánh chung, mà mầu nhiệm cánh chung không phải chỉ liên quan đến ngày cùng tháng tận, mà mầu nhiệm cánh chung đây được bắt đầu từ khi Chúa Kitô nhập thể và Giáng sinh, chứ không phải là hoàn toàn về ngày cùng tháng tận. Bởi vì sao mà chúng ta nói là mầu nhiệm cánh chung được bắt đầu từ Chúa Kitô nhập thể và Giáng sinh? Bởi vì theo thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Galata đoạn 4 câu 4 thì Ngài nói cái gì? Vào thời điểm viên mãn thì Thiên Chúa đã sai Con Người sinh ra bởi một người nữ. Đấy, chúng ta thấy không? Thời điểm viên mãn, và cái thời điểm viên mãn đó chính là thời điểm sau cùng. như Thánh Phaolô nói ở trong thư gửi Do Thái đoạn 1. Trước đây, Thiên Chúa đã nói với chúng ta bằng nhiều thể nhiều cách, nhưng vào ngày cuối cùng, Ngài đã nói với chúng ta qua người Con, có nghĩa là mầu nhiệm nhập thể đấy. Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm mở màn cho mầu nhiệm cánh chung, bởi vì khi Chúa Kitô nhập thể và Giáng sinh, đó là thời điểm viên mãn, đó là thời điểm sau cùng, là thời điểm tột đỉnh của lịch sử cứu độ dân Do Thái. Đó là cái thời điểm mà Thiên Chúa tỏ hết mình ra nơi Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Và vì thế nên chúng ta là Kitô hữu. Khi chúng ta lãnh nhận phép rửa là chúng ta đã được hiệp thông thần linh với Chúa Kitô qua nhân tính của Người và được nên một với thần tính của Người. Và chính vì chúng ta đã được nên một với Chúa Kitô như vậy mà chúng ta giống như là đã tiến vào nhà của Chúa. Nhà của Chúa đây ám chỉ cái gì cơ? Nhà của Chúa đây ám chỉ là thân xác của Chúa Kitô. Một thân xác mà như Chúa Kitô đã nói khi mà Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem ở Phúc Âm Thánh Gioan, đó là gì? Các ngươi đã biến nhà Cha ta trở thành hang trộm cướp. Và cái nhà đó chính là thân xác của Chúa Kitô. Vì thế nên Chúa Giêsu nói ám chỉ cái thân xác của Chúa Giêsu là đền thờ Jerusalem. Hãy phá đền thờ này đi, 3 ngày ta sẽ dựng lại. Và chính cái thân xác của Chúa Giêsu bị dân Do Thái giết chết, mà nhờ cái thân xác đó chúng ta được cứu độ. Thân xác của Chúa Kitô chính là phương tiện cứu độ của Thiên Chúa. Giống như là bài đáp ca hôm nay, câu đầu tiên: tôi vui mừng khi người ta nói với tôi chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Thật sự Kitô hữu chúng ta đã tiến vào nhà Chúa rồi, chứ không phải là sẽ tiến vào nhà Chúa nữa. Khi chúng ta lãnh nhận phép rửa, phép rửa đây là phép rửa nơi thân xác của Chúa Kitô. Một thân xác đó đã bị đâm thâu qua máu và nước chảy ra. Và máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu đây, Công đồng Vatican II đã nói đó là khơi nguồn các bí tích. Mà bí tích đầu tiên là bí tích rửa tội. Chúng ta được rửa tội có nghĩa là được rửa bằng máu và nước tuôn ra từ thân xác của Chúa Kitô. Hay nói cách khác, chúng ta đã tiến vào nhà Chúa. Thân xác của Chúa Kitô đây chính là nhà của Chúa. Và nhờ đó chúng ta mới tiến lên một cái núi. Tiên tri Isaiah nói trong bài đọc thứ nhất: tiến lên núi của nhà Chúa. Núi của nhà Chúa đây là gì? Là ơn cứu độ. Là ơn cứu độ. Và chính núi nhà Chúa đây được xây đắp trên đỉnh các núi. Có nghĩa là không có một cái ơn cứu độ ở một nơi nào khác ngoài chính Chúa Giêsu Kitô, giống như Thánh Phêrô đã nói ở trong thư của Ngài. Nhưng một khi chúng ta đã được mặc lấy Chúa Kitô, đã được nên một với Chúa Kitô, đã được tái sinh bởi Chúa Kitô như vậy, thì chúng ta phải sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu của chúng ta, với thân phận làm con Thiên Chúa của chúng ta, với thân phận chúng ta được thông phần với Chúa Kitô, nên một với Chúa Kitô như vậy. Và đó là lý do ở trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma, Ngài đã khuyên cái gì? Ngài đã khuyên là chúng ta hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô. Mà chúng ta thật sự đã mặc lấy Chúa Giêsu Kitô rồi, nơi bí tích rửa tội. Và vì đã mặc lấy Chúa Giêsu Kitô rồi, do đó nên Thánh Phaolô khuyên chúng ta cái gì? Chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Nếu chúng ta đã mặc lấy Chúa Kitô mà chúng ta còn sống theo thế gian, chúng ta không bao giờ cảm nghiệm thấy Chúa Kitô. Chúng ta không xứng đáng là môn đệ Chúa Kitô, và vì thế chúng ta không thể nào làm chứng nhân cho Chúa Kitô được. Bởi vì như vậy là chúng ta là phản Kitô hơn là một Kitô khác. Bởi vì khi mà chúng ta mặc lấy Chúa Kitô, chúng ta phải sống Chúa Kitô, chứ chúng ta không còn thuộc về thế gian nữa. Chúng ta không thể sống theo những cái dục vọng xác thịt nữa. Và như thế chúng ta mới có thể thực sự là cảm nghiệm thấy được là mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh. Chúng ta mới hiện thực cái mầu nhiệm đó nơi chính bản thân của chúng ta. mỗi khi mùa vọng về. Mùa vọng về, chúng ta không phải đón Chúa Kitô đến lần thứ nhất nữa, bởi vì thật sự Chúa Kitô đã tới rồi và chúng ta đã được hiệp thông với Chúa rồi. Và vì thế nên chúng ta bây giờ chỉ cần hiện thực cái mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh đó nơi chính bản thân của chúng ta thôi, nơi chính con người của chúng ta thôi. Ở chỗ là chúng ta hãy sống Chúa Kitô hơn là chúng ta sống theo thế gian, sống trần tục. Và như thế người ta mới có thể nhìn thấy một Chúa Kitô nhập thể và Giáng sinh đích thực nơi con người Kitô hữu của chúng ta, nơi cuộc đời của chúng ta. Và như thế chúng ta mới thực sự chẳng những là hiện thực hóa mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh, mầu nhiệm vượt qua, mà còn hướng tất cả mọi người về mầu nhiệm cánh chung, về ngày cùng thắng tận của mầu nhiệm cánh chung nữa. Theo chiều hướng của bài Phúc Âm là bài Phúc Âm được giáo hội chọn hướng về ngày cùng thắng tận của mầu nhiệm cánh chung. Và nếu mà khi mà chúng ta sống Chúa Kitô thật sự thì như thế chúng ta luôn luôn tỉnh thức. Và chúng ta cũng không cần biết lúc nào Chúa tới. Chúa Giêsu nói trong bài Phúc Âm này là các con phải sẵn sàng vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Và thật sự là như vậy. Khi Chúa tới là thường thường là lúc chúng ta không ngờ. Bởi vì như là trong cái dụ ngôn 10 cô trinh nữ nữa, kể cả 5 cô trinh nữ khôn ngoan nữa cũng ngủ luôn. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là khi mà con người tới thì mấy cô còn giàu, còn mấy cô khởi dại không có giàu. Có thế thôi. Như thế thì các cô cũng luôn luôn sẵn sàng, dù ngủ đi nữa vẫn sẵn sàng. Các con cũng phải sẵn sàng là như vậy. Do đó các cô trinh nữ khôn ngoan đã sẵn sàng, dù ngủ nhưng vẫn sẵn sàng, để khi mà con người tới, các cô cầm đèn sáng trong tay đi đón chàng rể. Thì Kitô hữu của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta sống đức tin cậy mến qua cái cử chỉ mà Chúa Giêsu khuyên chúng ta ở bài Phúc Âm cho ngày thứ bảy tuần 34 thường niên 5C, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta luôn luôn tỉnh thức. Bởi vì khi mà chúng ta đứng thẳng ngước đầu lên là chúng ta tỏ ra chúng ta tỉnh thức. Ở chỗ chúng ta sống ba thần đức tin cậy mến, đứng thẳng, đó là thái độ của đức tin, chứ không chán nản, chứ không quỵ ngã. Thứ hai là ngước đầu lên, ngẩng đầu lên có nghĩa là mong đợi, là trông cậy và chiêm ngắm. Mong đợi và trông cậy, mong đợi liên quan đến đức cậy, chiêm ngắm liên quan đến đức mến. Và vì thế nên trong mùa vọng hướng về mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm thực sự đã hiện thực từ 2000 năm trước. Và chúng ta được đặc ân là đã được hiệp thông thần linh với chính đấng đã hóa thành nhục thể như chúng ta và đang ở giữa chúng ta, là chính Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng ta qua bí tích rửa tội. Và chính Thánh Linh đang ở trong tâm hồn của chúng ta. Nhưng chúng ta phải sống làm sao để hiện thực cái mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh của Chúa Kitô nơi tâm hồn và cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta sống mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh của Chúa Kitô, có nghĩa là chúng ta đang chờ đợi một Chúa Kitô tới lần thứ hai bằng thái độ đứng thẳng và ngẩng đầu lên, để bất cứ lúc nào người tới chúng ta cũng sẵn sàng cầm đèn sáng trong tay, một chiếc đèn đức tin cháy sáng đức mến nhưng bằng dầu đức cậy. Lạy mẹ Maria là mẹ của Chúa Kitô, cũng là mẹ của chúng con. Mẹ là mẹ của Thiên Chúa. Xin mẹ cho chúng con biết luôn luôn giống như mẹ, sẵn sàng chờ đón Chúa, sẵn sàng tin tưởng vào Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Để nhờ đó, Chúa luôn luôn hiện diện nơi chúng con. Chúa luôn luôn tỏ mình ra cho chúng con và qua chúng con. Như Chúa đã tới qua mẹ và nhờ mẹ, để chúng con mới được hiệp thông thần linh với Chúa và cùng với nhân loại chờ đón Chúa tới với chúng con bất cứ lúc nào Chúa muốn. Amen.
Từ ngày bị mưu quỷ giữ thâm sâu mà nhân loại nhuốm thương đau vỡ tan nhịp cầu, ngàn xưa bác về nước Chúa và rồi người trao lời hứa công khai sẽ cho một đấng thiên say đến đêm nhân loại về nơi sáng tươi muôn đời.
Hãy con khấn xin người hãy đến cứu rỗi xuống nguồn sáng vô biên. Ôi Giêsu dịu hiền, Chúa tôi cao uy quyền, đây muốn dâng cho các Chúa khát khao nguồn phúc trường sinh. Hãy đến nỗi tình nghĩa xưa, Chúa cho